chú mình. Tôi và đó là một cái lời mà gọi là lời khuyên đó. Các ngài họ thường 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 mỗi cái dịp mà lễ mà sắc lộ của chư tăng á, ngày 14 và ngày 1 âm lịch á, thì sau khi mà chư tăng làm lễ xong rồi thì các ngài có uvada là lời khuyên nhủ, nhắn nhủ. Mặc dù thì câu trên nguyên tắc là nói là uvada là dành riêng cho chư tăng, nhưng mà thường thường là nhắc hết cho tất cả các thầy sinh. Vì vậy sau này đó, khi mà thầy nghe hay đó, thầy mới nhờ có thích thích ghi băng, rồi nhờ một sư ghi băng, rồi nhờ có thích thích kịp lại và phát cho thầy sinh hợp thức. Rồi sư cũng có được một số tài liệu, sư tôi lấy sư viết trở lại, dịch ra tiếng Anh rồi viết trở lại rồi để mà đọc trong cái dịp mà thuyết pháp cho thầy sinh Việt Nam mình. Thì đây là hai cái bài mà nói lâu lắm rồi, từ năm 2001 rồi, chứ không phải là mới gần đây. Thì là cái tính cách mà phổ cập cái bài này đó, nó có tính cách rất là phổ quát, nó có thể áp dụng cho tất cả các thiền sinh bất cứ ở đâu, ở Biên Điện hay Việt Nam hay là ở Mỹ rồi vậy đó. Thành ra đi đâu đó, thỉnh thoảng mà có khóa thiền sư cũng đem những cái bài này ra xin nhắc nhở lại. Thì năm nay mình, quý vị năm ngoái tới gặp ngày, năm nay mình trở lại, ngày đi rồi thì nhắc những lời của ngài cũng giống như là mình tưởng niệm ăn bước của ngài. Thì trước khi mà nói về cái bài pháp này, sư xin nói một vài cái điểm liên quan tới Hòa Thượng Sư Minh. Nào, Thượng Sư Minh đó, theo như trong cái tờ mà nói về lịch sử của ngài đó, thì nói là ngài sinh, ngài khi mà ngài chết đó, ngài được 89 tuổi. Ngài sinh đẻ trong cái vùng mà gần Chachiyo đó, cái vị nào ở tại Miến Điện đi thăm đó. Có cái tháp đó đẹp lắm, một trong những cái kỳ quan của người Miến Điện đó. Nó một cục đá mà quý vị tưởng tượng nó nằm ở trên hòn bướm, nằm chơi vơ vậy đó. Mình đứng trên mình dòm xuống là thâu sâu không hút vậy mà không có lạ lùng như vậy. Rồi trên cái cục đá người ta có để một cái tháp thờ Xá Lợi. Rồi cái truyền thuyết mà về cái cục đá và cái tháp thờ Xá Lợi nó cũng rất là nghe nó cũng giống như chuyện mà An Dương Vương của Thị Nương của Việt Nam vậy đó. Nó cũng có thể là hoang được lắm. Đại khái nói là có cái ông đó ông có một viên Xá Lợi và ông là ông đạo sĩ. Bây giờ nói tới cha vô thầy nói tới sự tích đó, ông mới có một cái viên Xá Lợi mà ông quý cái viên Xá Lợi lắm. Và ông nguyện rằng là nếu như mà viên Xá Lợi này mà ngày nào mà ông còn sống, ông sẽ tôn thờ. Nhưng mà người Miến Điện á, cũng như người Ấn Độ hay là người Việt Nam mình, họ không có biết cái chỗ nào mà để mà tỏ cái lòng thành kính. Thì ông có cái bí tắc đầu, ông để cái viên Xá Lợi đầu vậy. Rồi ông đi đâu ông cũng nói là ông có Xá Lợi và ông lên kiếm một cái chỗ thật tôn kính để ông thờ Xá Lợi. Thì không biết, người ta nói là trong câu chuyện kể là có một đêm ông nằm mộng. Ông nằm mộng cái đêm đó, ông thấy có một vị người, cái Naga đó, Long Thần đó, đi tới nói cho ông biết rằng hãy đi tới một cái chỗ đó, sẽ có một cái cục đá mà nó tương tự như cái đầu và cái búi tóc của ông. Thì câu chuyện nó dài lắm, chứ không có phải đơn giản như vậy. Rồi ông đi cái đường, ông gặp người này người kia, rồi cuối cùng ông đi tới Katiyo đó. Rồi ông lên vào đúng lúc đó, rồi ông đúng gặp đúng lúc cái cục đá mà giống như cái đầu của ông, mà trên đó là có một cái cục đá nhỏ nằm nữa. Thì quý vị thấy cái cục đá, cái núi đá như vậy, có một cục đá nằm nhỏ nằm trơ qua trên này, cũng giống cái đầu của ông mà có cái búi tóc vậy. Thì khi mà ông thấy được thì ông cúi xuống, ông lại cái cục đá giống như là ông lại Đức Phật vậy, thì ông nằm nữa, ông chết tại chỗ luôn. Đó là cái câu chuyện nó như vậy, nó nghe rất là hoang đường vậy đó. Nhưng rồi thì người ta mới khám phá sau khi ta biết là trong búi tóc của ông có cái Xá Lợi, mới đem Xá Lợi nó lên ở trên cục đá đó. Ta để lúc đầu thì người ta nói là cái cục đá nó thật sự không nằm đó, ở đó. Khi mà ông tới đó là ông thấy cục đá nó nằm ở dưới nước á, nhiều cái truyền thuyết nói vậy. Ông mới là thấy cục đá đẹp quá đi, ông mới ước gì cục đá này nó bay lên cái hòn núi, cái đầu giống cái búi tóc, ông nguyện vậy, chẳng sẽ tôn thờ Xá Lợi trên đó. Thì đúng như là nguyện của ông. Khi mà ông thấy cục đá bay lên mà nằm nó là trơ vơ giữa trời mà nằm sát cái hòn núi đó, thì ông hoan hỷ quá, ông mừng quá, ông để tìm chết. Thì người ta mới đem cái Xá Lợi người ta tôn thờ đó, và người Miến Điện họ có tin tưởng rằng sở dĩ hai cục đá mà nằm ráp nhau mà không có đất là nhờ quay được cái Xá Lợi. Thì liên quan tới Chachiyo đó, ngài hòa thượng mình đó, xưa nhỏ nhỏ đó, ngài sinh ra ở tại đó và ngài nghe nói Chachiyo tay vô không biết mà ngài đi tu rồi sa di, ngài đi về thăm gia đình rồi ngài muốn, ngài cứ nói trong gia đình đó, đem dẫn ngài lên trên kia để mà đi coi cái thông thật hay là thật. Rồi kia trong gia đình mới có người cũng chiều, chỉ thấy nhỏ tội nghiệp dắt chú sư Duy đi lên đó coi. Nhưng mà con lần con sư bác cái sư cậu vậy sư không nhớ rõ, mới hỏi tại sao mà con đi lên trên đó làm chi vậy. Hỏi nhà hòa thượng mình á, sư bác hỏi hòa thượng, lúc đó hòa thượng còn sư Duy thôi. bởi vì cho con lên trên nó để làm gì, tại sao mà lúc nào con về đây con cũng muốn lên trên nó. Thì hòa thượng trả lời: dạ thưa thưa sư bác, con lên trên nó còn lại Phật. Thì sư bác nói: vậy thì lại Phật, tại sao ở trong nhà mình cũng có Phật này, sao con vô đó lại? Hòa thượng trả lời: được, lúc mà sao hiểu được, mà nó chắc chắc là thích đi chơi lên trên nó. Thì sư bác nói: con nhớ ông Phật nào cũng vậy hết trơn, Phật nào giống nhau hết trơn, Phật bay cũng giống Phật tiên kia vậy. Mà cái điều tốt nhất là mình sao làm sao mà mình thở ông Phật trong tâm của mình. Lúc bây giờ thì hiểu, nghĩa là sư bác ý muốn nói làm sao mà có được ông Phật ở trong tâm mình, đừng có thở ông Phật ở trên thể. Thì nó có cái câu hoặc là hay nhắc nhủ thường xuyên: mình thở ông Phật ở trong tâm mình, đừng thở ông Phật trên thể. Mà quý vị biết thở ông Phật trong tâm là làm sao mà có ông Phật trong tâm? Có chánh niệm thôi. Ai mà có chánh niệm có ông Phật trong tâm rồi. Mà khi mà có ông Phật trong tâm không cần ông Phật ở ngoài nữa, thành ra ông Phật ở trên núi hay ông Phật ở dưới giống nhau hết. Thì ngài thường khuyên hành giả tăng ni Phật tử vậy đó, ráng hành thiền để rồi mình tạo ông Phật ở trong tâm của mình. Và là nói một cái câu mà rất cảm động. Thôi bây giờ ai thân sư đó, người đó ráng giữ tâm niệm. Ai thân sư người đó ráng giữ tâm niệm. Ngài không có khuyên lên. Năm ngoái Phật tử Việt Nam, bà con mình đem đồ đem đạt lại để mà cúng dường cho ngài nhân cái ngày lễ mà sinh nhật của ngài đó, ngày 25 tháng 9 người ta. Tháng 9 rồi sau đó là ngày 20 tháng 11, tức là chưa tới 2 tháng sau thì ngài chụp. Ngài khuyên ngài hỏi ai mà chủ trương cái chuyện mà đem đồ đem đạt tới. Thì hôm đó thì có Mao Upa tới, Mao Upa nói là trong ngày cũng có quý cô rồi cũng muốn như vậy đó. Rồi ngài không vui. Bữa đó là tôi thấy là học tình cũng để ý đó, sư cụ cũng vui lắm. Tại ngài nói tại sao mà đấy, có hai loại puja, puja tức là cúng dường, cúng dường theo pháp và cúng dường theo Phật. Nếu mà quý vị cúng dường theo Phật á, thì quý vị đem đồ đem đạt, đem đồ ăn, đồ quần áo cùng y phục thuốc men đem lại dân cho sư, thì cái đó gọi là cúng dường theo Phật. Còn cái cúng dường thứ hai rất là quý mà ít người nào biết cúng dường, đó là cúng dường theo pháp, hay là mình hành pháp. Khi mình hành pháp rồi đó, mình đem cái pháp đó mình cúng dường lại cho cái vị thầy của mình, cái đó rất là quý. Cái sự cung dường rất là quý. Thành ra tôi thấy có cái câu gì đây, câu gì hả, imaya dhamma nu dhamma pati pati ya, đọc cái câu đó. Dạ, con xin đem cái thành của con này xin cung dường cho Phật ta. Không có gì cung dường hết, không có bánh đồ tái từ Việt Nam qua sao có, ăn bây giờ đã hết rồi, hết đồ ăn rồi, tới giờ này làm không có cô nào còn đồ ăn vô hết trơn, không nhiều quá thì đồ lại làm láng ráo rồi. Bây giờ anh đang nghĩ tên thì thôi bây giờ nhớ thôi đừng làm gì nữa, giờ cung dường thôi. Cung dường bằng cách cái sự thực tập của mình, cung dường Phật pháp tăng do chính cái sự tu niệm của con đó. Còn thường kinh điển thầy nói hay lắm, là tu này mình tu niệm thì mình cúng dường cái Phật pháp tăng, hay là mình tu niệm này để mình tỏ lòng tôn kính Phật pháp tăng. Tuy vì hứa sao cũng được cái tên hết, nhưng mà không ngoài cái chữ phải tu niệm. Người ta cũng còn nói một cái chữ, một cái câu chuyện liên quan tới ngài về ở tại Cha Kiyo nữa, là có một lần mà đi về. À, đi về và những năm sau này lúc mà ngài yếu rồi thì ngài ít về lắm. Do đó một khi mà ngài về họ tới lớp công lớp ngoài, rồi là người dân nhà quê mà thì rất là tội nghiệp, thấy cái lòng của họ tới các vị, họ đem chuối đem bánh đem trái cây tới, mà buổi chiều thì ngài đâu có dịp, nhưng họ có dịp đem tới thì giả để đó. Thành ra đó khi đi tới đi cái xe tống mà đi về thì 3-4 xe chắc không hết nữa, mà họ cứ được chất lên. Cũng giống như sư cô thấy mình ở bên Việt Nam qua vậy, chất dày chất xếp không chất độ đem đúng cái chuyện đem con này cho không cản không được. Rồi ngài ngồi đó, ngài dòm, ngài thấy đông quá. Ngài nói, trong này có ai hành thiền không? Nói vậy, trong này có ai hành thiền không? Được có một vài tay đưa lắc lắc. Ngài nói, người nào không hành thiền á, không phải bà con của sư, thôi bước ra đi. Ai không hành thiền á, không phải bà con của sư. Nói vậy. Thành ra chuối bánh là phải đem trả lại, không phải bà con của sư, cho đem trả. Ngài khuyến khích vậy thôi, chứ không phải là ngài giận đâu. Ngài có cái cách nhìn của ngài đó, là từ sư không biết mà mấy thầy mới nói này. Là khi mà ngồi trong đám đông á, ngài ít khi mà ngài ngồi mà cúi xuống ngài dòm, thì ông thầy nói ngài dòm như vậy là có chừng nghe phải chánh niệm á, còn lăn xăng mà không chánh niệm là chút xíu là chuyện mà ngài nói á. Thành ra quý vị mà biết sao, khi nào mà mình đi vô mà mình cúng dường cho ngài để ý á, người nào có chánh niệm không có chánh niệm, người nào có biết tập không tập, ngài dòm cách thức mình là biết. Rồi năm ngoái mình không biết là ở đây có cô linh tính của mình đi đâu không biết, sẵn cái việc cho ngài nhắc luôn. Chà, không có chánh niệm, chắc là tôi chạy thì phải. Đi đó có gấp công chuyện gấp quá, đi cái trước này. À, đúng như tâm nhìn nhà nhìn ra là thấy. Nhắc nhở, nói cho thầy, nhắc cho thầy nói là nếu nói với cô Việt Nam phải giữ chánh niệm, đừng có đừng có chạy, chạy nhiều quá chạy mất chánh niệm. Như vậy quý vị thấy ngài cũng đối xử với cái người mà ngoại quốc của chúng ta rất là tốt. Tốt ở cái điểm là sao, là nếu như người nước biển là nhắc đâu. đó là những điện quý vị thấy họ tới họ làm phước trời, họ làm cái làm phước làm ngày đây, quý vị ở đây quý vị biết rồi đó. Giờ rất ngàn cái là cửa mở ngày ra là người ta chen vô, người ta dâng cái này dâng cái kia đó. Nhưng mà ngài không bao giờ nói cái chuyện là quý vị tu đi mà đừng có làm phước, ngài không nói. Nhưng mà riêng thiền sinh Việt Nam hay các thiền sinh ngoại quốc mà tới đây tu nữa, ngài nhắc nhở rất nhiều ở cái điểm đó. Ngài nói cái chuyện mà làm phước cúng dược không thành vấn đề, làm sao mà quý vị tu nữa, cái phước đó là lớn. Hồi xưa tôi ở bên trung tâm của ngài Pandita thế vậy, ngài Pandita nói tăng Phật Ni Phật tử ngoại quốc á, nói cái gì á, quý vị thua người ta một điều á, là người ta là người địa phương. Quý vị từ xa, quý vị tới, thực phẩm khác biệt, thời tiết khác biệt, tục ngôn ngữ khác biệt, rất nhiều khó khăn cho quý vị. Thành ra quý vị thấy mình thua người ta rồi. Mình thua là sao? Cái người địa phương nào là họ có cái điều kiện ưu tiên hơn mình. Còn mình người từ xa tới mình rất là khó khăn nhiều chuyện. Rồi trên cái phần đó cái sự tu niệm của mình nữa, cái sự tu niệm của mình cũng rất là khó nữa. Suốt ngày không cho nói thôi, tâm trong này nó la văng vẳng căng giác trong này. Rồi sao đi đứng nằm ngồi mọi sự phải tập thấy thấy chấm nghiệm hết, thành ra từ cái khó khăn vật chất còn dồn cho cái khó khăn về tu niệm, thành ra nghĩa là quý vị tới đây quý vị mình khổ tới cái hai lần luôn so với người địa phương. Đây là lời Phật Thích Ca nói. Thành ra bây giờ làm sao mà mình tu niệm sao để giữ cái tâm mình cho yên như vậy, đó là cái phần quà của mình, cái sự hy sinh của mình tới đây. Cực khổ về vấn đề thời tiết, cực khổ về vấn đề thực phẩm, cực khổ về vấn đề ngôn ngữ, cực khổ đủ thứ chuyện. Thì bây giờ phải có một cái chi để mà đền đáp lại, đó là cái sự tu niệm. Đấy, mình đừng có mong cái chuyện này hết trơn. Mong cái sự tu niệm, khi mà quý vị tu niệm được rồi, tự nhiên tâm quý vị yên, thì tất cả những cái khó khăn nó sẽ vượt qua. Quý vị mới quay trở lại, quý vị nhìn, mấy năm trời mình đi qua miếng biển khó khăn như vậy, mà mình vẫn vượt qua được, thì cái đó là cái niềm vui của quý vị đó. Bây giờ cái tu niệm trong không có tu niệm, quý vị rất là khó ở đây. Nhất là các vị mà từ các xứ Âu Châu hay là Mỹ Châu tới nữa, vì ở bên đó quen cái khó, cái thoải mái rồi, qua đây nó cái điều kiện rất là khó khăn. Ví dụ quý vị thấy ở tại trường thiền này đó, lúc này bây giờ quý vị thấy cái chế độ ăn uống tương đối nó dễ rồi. Nên là sang cái là đồ ăn mình thấy có nhiều mà các gì đây đồ legume á, trời trước là đã ít thịt cục rồi, chứ không có legume như bây giờ. Họ nấu cũng mở màng rất là nhiều nữa, bây giờ họ biết vấn đề vệ sinh, nếu họ bớt mỡ lại, mình ăn mình uống mình thấy tương đối dễ chịu hơn cách đây 5-10 năm rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy thì cái điều kiện nó khó khăn như vậy, nhưng mà nếu mà mình chịu khó mình tu, do đó mà các ngài khuyến khích mình để đó. Mong sao để cái chuyến này đi cho quý vị cho có lợi. Còn nếu mà mình không tu niệm nữa, mình đã khổ vì cái tập chất rồi, mà bây giờ tâm linh mình không được một cái gì mà gọi là đền đáp nữa, mình mất cái hai chuyện luôn. Thành ra ngài Pandita này nói các sư mà ngoại quốc này, các sư qua đây đó là bỏ gia đình, bỏ chùa chiền, bỏ đứa cái chuyện qua đây như vậy, tức là đã hy sinh một phần rồi. Mình đi vô tu mình đã hy sinh cái cuộc đời, mình không có vợ có con, mình không nhà không cửa, ai lo lắng cho mình hết trơn á. Cô thân độc mã rồi là cái khó rồi đó. Rồi bây giờ bỏ cái xứ của mình qua đây nữa, bỏ chùa chiền, bỏ Phật tử của mình qua đây nữa, mà bây giờ không tu nữa thì nó mất hết zero, không còn không lãnh được một cái chút gì về Phật pháp nữa, thì phải bỏ đó. Thành ra gọi là vì lý do đó mà chỉ riêng đối với người ngoại quốc và những người mà muốn tu niệm thì các ngài phải nói những cái lời này thôi, không phải là ai ngài cũng nói hết trơn. Người Phật tử miếng điện họ vô họ tâm cái ngàn người họ vô cúng dường, không bao giờ các ngài nói gì hết trơn. Đọc một bài đề kinh xong rồi chúc phúc rồi đuổi đi rồi, không bao giờ khuyến khích ngồi thiền hay là tu niệm như mình hết. Còn ngài nói ai thương suy nhớ giữ chánh niệm thì thấy đủ biết là cái lòng của ngài đối với mình rất là nhiều. Nói chuyện về tu niệm thôi nha, không phải nói chuyện là về vấn đề ok tất cả tâm linh đó. Cái bài giảng này đó nói vào năm 2001, thì có một cái chuyện khác nữa liên quan tới ngài Hòa Thượng Sửu Minh mà tôi cũng không biết đã nói cho quý vị nghe chưa, đó là cái tâm của ngài yên lắm. Thầy nói vậy là có nhiều cái chuyện xảy ra trong cái thiền viện Sửu Minh đó, là thầy mình ông là người cho bằng là ông nhân chứng những cái chuyện đó, rồi ông kể lại cho tôi nghe. Thì cái chuyện mà ta kể nhiều nhất liên quan tới ngài Sửu Minh làm phường tá, cái chuyện này nó xảy ra ở bên chùa cũ đó, không biết tâm ngoái tôi kể cho quý vị nghe chưa. Sáng sớm khi nào mà trời mà hơi mát mát á, nắng nóng á, sợ lạnh lắm, thành ra trời khi nào buổi sáng mà trời ấm á, đi ra ngoài đi bộ, đi tới đi lui ở trong khuôn viên chùa. Cái giấc mà quý binh nữ rồi quý cô quý bà đi lên trên trên đường á thiền, rồi bên nam á quý tăng đi bác, thì bây giờ đó là ngày bắt đầu đi tháo đảo. Thì có một hôm có người nói là ngày mà mở cửa này bước ra thì trên bước cấp này đi xuống, nhưng mà vì mấy chó ban đêm nó nằm nó đại tiện cho đó, thành ra ngài xuống ngài để ý, ngài bước xuống ngài để ý, thì ngài đạp lên thẳng ngài té. tuột té ầm xuống dưới đất á, thì quý vị thấy bắt cấp 4-5 bậc xuống đầu lắm, mà lớn tuổi rồi. Khi mà ngài té nằm xuống rồi đó, thì anh thích la ngự đó bị đau quá rồi sao ra đó. Ngày nằm đó cũng có la nhưng mà la sao sao thôi. Thì rất may đó có cái sư đó bị ổng chết rồi, sư Phu Túc Khê đó, sư đã chết tại đây nè. Thì ông thấy có ai mà nằm giống như hòa thượng, ông mới thấy, ông tới ông coi, ông coi, ôi chàng hòa thượng. Thì thôi lúc đó là ông la ba làn cũng nghe nữa, là ung lên hết trơn. Thì ôi bao nhiêu tu nữ tăng ni trong chùa là đổ ra, nghĩa là người nào cũng có mặt lúc đó là ra hết. Thế chạy ra rồi mới là bồng vô. Thì lúc đó thì thầy cũng nghe la. Thầy nghe la mà có lẽ là bữa đó ông đi bác làm sao không biết. Ông cũng từ cấp ông ngay gần một hòa thượng chạy qua. Thì thầy nói khi mà tôi tới đó là người ta đã đi lại vô trong rồi, vô trong cấp của ngài đó. Thì cấp ngài bên chùa cũ chắc là quý vị biết nó cũng lớn gì. Nhưng mà nó khi mà tôi bước vô đó là chán tin không được nữa, đi đông quá rồi. Thì tôi đứng thấy là mấy cô tu nữ cũng rất là đông, mà tăng như cũng đông, mà tất cả mọi người không có ai biết làm gì hết, lúng kính. Thì thấy ngài nằm đó, nghĩa là mắt nhắm mắt mở mà có bộ vẫn còn tỉnh. Nhưng mà có lẽ là té đau là tại vì thấy ngài nằm nghiêng, không có nằm thẳng cái đầu được, tức là chắc là khi nó té nó dập cái phần phía sau này sưng lên là sao đó, ngài nằm được. Nhưng là cái kỳ phàm nó nhỏ, nói là một sư đứng gần nó, bây giờ tất việc cái tiên là yêu cầu nữa. Quý cô tu nữ và tăng nào không có công việc đi ra phải cất cho ngài thở để yên và đặt. Thì khi ngài nói câu đó xong thì tất cả đi ra hết, ngoại trừ lại còn 3-4 vị với là 2 sư nhỏ đứng đó. Thì ngài nói một vị đi ra lấy khăn tắt giặt cái khăn là mặc cho ngài, có lẽ là lúc đó té buồn rồi dơ rồi biểu. Một vị thì nói là thôi bây giờ mời quý cô tu nữ và hành giả đi nào cũng có công việc, phải đi về thì sức khỏe rồi không có sao hết. Thứ hai nữa là tôi chưa cái vị đó dắt phát thần lau mặt cho ngài. Thứ ba nữa dặn một vị khác bây giờ đi kiếm bác sĩ của ngài chắc cũng ở đâu ở gần đâu đó. Rồi tới cuối cùng đó, là ngài dặn một vị nữa là báo cho bên hội biết là ngài té, nhưng mà câu chuyện không có gì quan trọng hết. Thì quý vị thấy cái tâm của ngài lúc bây giờ rất là sáng suốt, đó là cái lời thầy nói. Quý vị thấy một ông già 80-90 tuổi là té như vậy, trong khi tất cả cái hội chúng là cái bằng sốt hoảng không có biết phải làm cái gì, thì ngài tỉnh táo, ngài dặn vì này làm chuyện này, vì kia làm chuyện kia, cái nọ. Như là sư thầy muốn nói, quý vị thấy mình làm sao mà tu niệm cho được như vậy đó. Ngài mong cầu không phải như ngài thôi, là ít ra chừng 1% của ngài thôi đó. Đặng lúc mà mình nghĩ là trong cái cơn hấp hối, mình đau đớn, mình khổ sở, mình còn được cái tâm nó bình tĩnh để mà mình ứng xử lúc đó, cho mình không có đau khổ quá rồi mình mê muội, rồi mình nói tầm bậy tầm bạ, hay là mình phản ứng những cái chuyện mà bất lợi. Ngài nói chứ, thầy nói chứ mục đích tu niệm của mình là giữ làm sao như vậy đó, trong cái hoàn cảnh nào mà có cái chuyện gì xảy ra, tâm mình làm sao mà giữ chỗ yên. Thì là đây là cả một cái diễn trình tu niệm, chứ không phải là mình nói cho mình làm được đâu. Thành ra mình theo cái gương của ngài, gương vậy là gương tu niệm. Từ lúc nào mà ngài bỏ trung tâm ma chi, từ năm 1900 trong lịch sử nó từ năm 59-61 thì phải, là ngài bỏ trung tâm ma chi, ngài đi ra ở tại bên chỗ gần phi trường đó. Thì quý vị thấy trong 10 năm trời ngài ở ma chi là ngài có đủ tất cả hết, nhưng mà ngài bỏ ngài đi, ngài mong cái sự tu niệm. Người ta hỏi lý do tại sao mà ngài bỏ trung tâm ma chi đi làm ở đó, là ở tới 10 năm nữa. Ngài làm ngay cho ca sa đó, tức là ngài làm phụ tá thiền sư cho ngài ma chi đó, cái 10 năm mà cuối cùng ngài bỏ ngài đi, là ngài nói tôi chỉ mong cái sự tu niệm. Ma chi sa đó nói rất là nhiều lần giữ ngài lại, nhưng mà ngài cũng đi ra được. Ngài nói là ngài chỉ mong cái sự tu niệm. Thì quý vị thấy nhờ ngài tu niệm từ cái thời kỳ đó mà mãi cho tới bây giờ đó, cái sức tu niệm của ngài nó càng lúc càng nhiều như vậy đó. Do đó mà khi mà có câu chuyện của ngài rất là bình tĩnh để ngài ứng xử, thì cái đó là cái mục đích của mình đi tới đó. Thầy nói đôi khi thật tình mình không có biết là nước bàn hay là cái gì nó cao siêu xa xôi dữ vậy, mình không rõ, nhưng mà ít ra mình tu sao để giữ tâm mình yên. Có câu chuyện thì thôi mình để yên, giữ tâm cái yên tĩnh đặng là bình tĩnh mình đối phó. Còn thường thường đó, câu chuyện mà nó khó khăn là tại do cái tâm của mình không có bình tĩnh. Vì vậy là quý vị thấy đôi khi các vị ở đây họ nói mình á, tu niệm là tu niệm suốt đời là vậy đó. Như ngài hòa thượng Sửu Minh á, từ khi mà ngài học với ngài Ma Chi, rồi ở trong trung tâm Ma Chi, phục dịch trung tâm Ma Chi tới 10 năm, rồi ngài bỏ ngài qua vùng ngọc Okinawa, rồi ngài tới đây, quý vị thấy mình đến 30-40 năm chứ không phải là ít. 61 mà cho tới năm 97 mới mở được cái trung tâm này, là ngài chờ tới 30 mấy năm. Ngài chờ tới 30 mấy năm mới là có được một trung tâm cho ngài, cho từ trước giờ ngài không bao giờ có cái gì hết. Người ta còn nói là lúc mà ngài đi tới đầu tiên cái chùa đầu tiên ở nọ cái vùng Ngọc Oklahoma đó, là hai vị pháp học, một vị là có một cái tu viện lớn ở bên trên mặt, một vị có tu viện bên tay trái, người cắt một miếng đất cho ngài nằm chính giữa. Thành ra sư cụ được cái miếng nhỏ chút xíu à, bên này cắt cho miếng, bên này kia cắt cho miếng nữa, thành ra chặt sư cụ nằm, mình nằm ngay giữa, ngài sư binh nằm chính giữa, còn hai vị nằm hai bên. Cái vị nào còn đất lớn lắm, cái vị bên tay trái năm này 96 tuổi đó, đất còn nhỏ, nhưng mà vị bên tay mặt, ô cái tu viện lớn quá lớn. Ngày đó ngày này mà còn sống bây giờ cũng phải trăm mười mấy tuổi ạ. Thì cái vị toàn là các vị trưởng lão không đó. Mà như vậy đó, ngài là cái vị tới sau, ngài nhỏ hạ hơn, tuổi tác ngài cũng nhỏ hơn, mà nói tới Su Minh đó là phải nói tới ngài. Tại vì sao Su Minh nó phải tên của ngài? Ngài tên là Ukosala. Su Minh là cái đầm vàng. Bây giờ quý vị đi qua chùa cũ, quý vị thấy có một cái tháp nhỏ đó, hỏi cái tháp đó xây lâu mau rồi không ai biết, cái tháp đó xây lâu mau rồi. Bây giờ hỏi tới cái động nữa cũng ai biết cái động nữa, mà gọi là Su Minh, tức là cái động vàng. Động vàng bây giờ mất rồi, chỉ có cái tháp đó, tháp là Su Minh. Thành ra khi mà nói, nếu mà nói tới Su Minh á, người ta gọi cái Su Minh, gọi vị hòa thượng là Su Minh, cũng giống mình gọi hòa thượng Từ Đàm mới là hòa thượng gì đó, Diễn Đế là cái tên, gọi tên chùa Trúc Lâm là vậy. Vì cái sự kính trọng mà ta không có gọi cái tên tên thẳng, thì nếu mà nói đã Su Minh thì cứ gọi có ba vị luôn chứ sao. Để nó có ba vị lắm, hai vị ở hai bên là hai cái Phật thập viện rất là lớn, ngài Su Minh dẫn đi giữa. Vậy đó, một khi nào nghe thì nên nói Su Minh Sa Đo là ngày chính điện, hãy nghĩ tới cái vị ở chính giữa là ngài thiện. Thì quý vị thấy cái sức mạnh của sự tu niệm ghê gớm như vậy đó. Mình là người tới sau, mình là người nhỏ hạ, mình tu viện của mình nhỏ, vậy mà khi nào nói tới Su Minh là họ nhớ tới cái vị học thiện không. Do đó ngài nhắc nhở tất cả mọi người trong đó luôn có thiền sinh Việt Nam nữa, luôn luôn duy trì cái sự tu niệm. Ngài nói cho câu là để ai thương sư là ráng giữ tâm là gì vậy đó, là hiểu cái lợi của sự tu niệm. Rồi nói cái chuyện mà bình tĩnh nữa, thì quý vị thấy năm ngoái mà lúc mà lễ tự tứ của Chư Tăng đó, mỗi năm mà sau khi mà Chư Tăng mà ra hạ đã có cái lễ tự tứ để mà Chư Tăng cùng sám hối với nhau, sám hối xong rồi thì các vị mới nói là bây giờ tôi xin Chư Đại Đức Tăng mà hễ mà thấy cái lỗi của tôi mà thân khẩu ý bất tình là xin các ngài nói để cho tôi sửa chữa rồi vậy đó, gọi là lễ Paparana. Thì lúc đó là ngài đang bệnh nặng ghê lắm, 20 tháng 10 đó, tức còn có tháng để chết rồi, chưa tới tháng để chết, vậy đó mà đi về đó. Chư Tăng ra hạ rồi mà đi về, ngài làm lễ tự tứ Đức Tăng. Thì hôm đó đó, khi mà ngài đi về đó, thì cái tình trạng sức khỏe của ngài rất là yếu, không thấy rõ rồi. Rồi khi mà ngài đi về đó, từ cái tức khi ngài đi trở lại đó, thầy trụ trì đó này, sư trụ trì á, bên trên thiền đường á, mới nói với thiền sinh á, thôi bây giờ mình sau cái mỗi cái giờ mà ngồi đó, thì tôi sẽ hướng dẫn người quý vị trải tâm từ cho hòa thượng, để tình trạng sức khỏe của hòa thượng không có tốt khi nào hết. Thì sáng bây giờ quý vị về, quý vị thấy rồi đó, nên là ngài đi không nổi nữa mà, ngài đi vô ngài làm lễ, mà đi ra ngài cứ đi xa lăng. Ngài thầy trụ trì đó, tức là sư cô ta đó, như kêu Phật tử á, sau khi mà làm hành thiền xong rồi, bây giờ mình trải tâm từ cho hòa thượng, không ai trải tâm từ được hết, tất cả được khóc. Rồi cái họ mới đem họ tìm pháp cho thầy, nếu mình có chuyện được nghe, họ tìm pháp nghe, có người nói cho sư tôi không có trải tâm từ được, sư chưa biểu, trải tâm từ cho hòa thượng, tôi nghĩa là mở miệng ra là tôi nước mắt ràng rũ, tôi khóc, nước mắt dầm dề, giống như hành giả ngày hôm qua kể vậy đó. Thao ơi buồn quá là buồn, đứt mắt là dầm về mà thở nổi nữa. Chứ vì nghe có một vị hành giả nó khổ lắm, tội nghiệp lắm. Thì mấy người này cũng vậy, là mở miệng khóc, mở miệng mà nghĩa là nói một câu, mà nói câu thứ hai là bắt đầu trang chứa nước mắt rồi, không có rải tâm từ được. Ông thầy mình cũng nói, quý vị không thể nào rải tâm từ được mà quý vị khóc mà quý vị rải tâm từ. Vậy khi mà quý vị khóc tức là quý vị có tâm sân, để mà có tâm sân sao rải tâm từ được. Mà tại sao mà khóc đây này? Cái câu hỏi của ông, mình thấy cái câu trả lời cũng rất là hay nữa. Ông hỏi tại sao mà cái gì khóc? Hòa thượng đi về, hòa thượng lớn rồi, bây giờ hòa thượng yếu như vậy, không có câu chuyện gì để mình khóc. Nhưng quý vị có để ý hòa thượng xử sự như thế nào khi hòa thượng đi về không? Hòa thượng đi về tới nơi, xe đậu xuống, tất cả mọi người trong xe bước ra hết, hòa thượng ngồi lại phía sau. À, ngồi cái băng sau đó, khi đứng ở trong xe ma thì nhìn ra thấy hòa thượng ngồi băng sau. Khi mà đi, hòa thượng ngồi bên trên khi mình xe từ nhà thương về ra ngày họ thể ngồi xe mặt, đến khi mà xe tới đậu ngay trên cốc của ngài, ngài biểu đẩy ngài qua, ngài ngồi bên tay trái, mở cánh cửa bên này ra, mở cánh cửa ra, mở cửa sau ra, mở hết mấy cánh cửa ra cho mát cho ngài. Thì cái việc trước tiên á là ngài quắc cái nghiệp tử đứng chờ đó tay ôm người y dép dài có thứ gì đứng tỉnh lãng cản đem lại dân này. Thì hỏi là vậy, là thấy cái nào có mặt hòa thượng hỏi có phải có cái gì đem dân này, họ đứng đó họ thành biếu kêu mấy người đó tới tuần tự. Mà quý vị thấy là sắp xếp cái là thay ngày ngồi bên tay mặt này, ngày ngồi chi con tay trái, ngày ngồi bên này, ngày nhận đồ, tự nhiên có chú thị giả đứng ngày chiều, chú thị giả đứng ra nhận bên này, cửa bên này mở lấy đưa cho chú thị giả đứng sẵn tay mặt thuyền đem ra em của chị mặt. Rồi sau khi mà bà con mà xong xuôi rồi đó, à, biểu dắt ngài trở lại qua bên cái cửa bên tay mặt này để ngài đi xuống. Thầy tả tả rất rõ trong cái bài giảng khi chép lại hết rồi, để ngài qua cửa để đi xuống. Tại sao đi bên tay trái thì đi vòng rất là xa, đi vòng tay mặt này thì rất là gần, đi vô trong chuyện này. Rồi đi một khúc, ngài biểu đứng lại cho ngài thở khỏe, rồi vô tới nơi trong xi ma rồi ngài biểu mở hết mất cánh cửa ra. Còn khi mà cái cánh cửa có cái pháo, cái màn che đó, thì cũng mở hết ra cho thoáng khí để cho mày thở thì dễ. Đây là kêu tăng ngồi trong đó đông quá, nếu mà không có mở cửa ra ngủ thì câu chuyện là thế. Rồi khi ngài đi vô cái khúc, ngài chỗ nằm, ngài đẹp, ngài biểu dừng lại cho ngài. Ngài vô tới nơi, ngài dòm hết tăng ngồi đó xong xuôi, rồi bắt đầu ngài ngồi xuống. Thì sau khi mà làm lễ xong xuôi đâu vào đó, xong xuôi hết tất cả rồi đó, lúc đó là bắt đầu ngài chịu hết nỗi đó rồi, thì ngài chưa đem xe lăn. Và khi mà đem xe lăn vô cho ngài thì ngài ngồi xe lăn, lúc đó là vô tới phòng là họ phải chụp oxygen cho ngài bác sĩ. Thì thầy nói quý vị thấy một ông cụ già sắp sửa gần chết 80-90 tuổi, lúc đó thì không biết ngài chết, nhưng mà tôi nói là một vị mà lão già như vậy, mà lớn tuổi như vậy, mà bình hoạn như vậy, mà đi về đi đâu tới rất là bình tĩnh, sắp xếp mọi công chuyện đâu vào đó rất là thứ tự. Thì tới phút chót cuối cùng nữa là hết sức chịu đựng biết rồi, là kêu xe lăn tới là nằm vô, tức là hiểu cái sự sức khỏe, tình trạng sức khỏe của mình, hiểu cái điều kiện của mình, hiểu tất cả điều kiện xung quanh, hiểu hết tất cả một mọi chuyện. Thì tại sao quý vị khóc? Ông thầy nói vậy, mình rất mừng cho hòa thượng chứ. Thì thấy trong tất cả mọi người trong cái tinh thần đáng tiếc, tự nhiên thầy nói câu đó ngược lại lên. Đó là cái điểm mà sư ghi lại là vậy đó. Đó nói, tất cả mọi người đều khóc hết, nhưng mà tại sao mình khóc hết chứ? Mình rất mừng cho hòa thượng chứ. Đồng ý là khi mà quý vị thấy hòa thượng đi thì hòa thượng rất là khỏe, đi đứng nghĩa là không có cái gì, cũng có ai vịnh ai cầm ở chân, nhưng mà đi về thì đi yếu ớt, thì đau ốm thì làm sao. Nhưng mà mình thấy lúc già, lúc yếu, lúc đau, lúc đó lúc tinh thần nó xuống, làm sao mà mình tu niệm như hòa thượng, ít ra được một phần từ từ hòa thượng đi sao, đi trong cái cơn mà nguy ngốt nguy khốn như vậy thì mình chỉ có tâm mình tự yên. Cái điểm mà thầy muốn nói là cái chỗ đó đấy. Mình hoan hỉ là bởi vì sao? Trong cái quá trình tu niệm của ngài như vậy, ngài tu mấy chục năm, bây giờ tới cái này quả trả lại, thấy lúc nào tâm của ngài cũng yên tĩnh, mà giải quyết mọi vấn đề đâu vào đó. Rồi rồi trong cái phần mà thuyết pháp cũng vậy nữa, sư hỏi là nhiều người nói là vì đây không có trách nhiệm được trong khi mà làm công nghệ việc nó, thì sư nói đó, sư vị thấy hòa thượng không? Hòa thượng là gì đây, hòa thượng sư đi đó, một ngày không biết bao nhiêu khách tới, rồi câu chuyện này câu chuyện nọ, vậy mà luôn là ngài giữ cái tâm của ngài yên tĩnh để mà ngài giải quyết cái vấn đề. Tại nên nếu mà nói rằng không có thì giờ thì chính là hòa thượng không được có thì giờ, nhưng mà ngài luôn luôn nói cái chữ tâm đó, một cái ráng làm sao mà mình chỉ trách nhiệm trong cái mình được, chứ còn mình không có thì giờ nữa. Ngài thường xuyên với sư thầy nói là bây giờ mình kiếm một cái thì giờ ra để mình tu niệm cho mình, không còn bao nhiêu nữa đâu, tất cả là phải tự tới hết trơn. Do đó mà các sư phải nhớ là làm sao là làm công chuyện thì cũng phải ráng mình đi tìm trách nhiệm. Thì quý vị thấy áp dụng trong đời sống hàng ngày đó. Rồi sư thầy còn nhắc nữa, khi nào mà có cái câu chuyện gì mà khó khăn á, đừng có vội trả lời liền. Ông nói vậy, mình ví dụ cho họ tới họ nói mình cái chuyện khó khăn, mình thấy bây giờ nói mặt này người ta cũng buồn, mà nói cái này người ta cũng buồn, không cách gì mà là làm cho người ta ta vui được hết trơn. Thì là cửa hòa thượng có một cái thói quen giữ im lặng. Khi mà câu chuyện nan giải quá mà không giải quyết được là ngài giữ im lặng, mà khi mà ngài giữ im lặng là tất cả mọi người hiểu, phải chờ đợi, đừng có thúc, ngài sẽ không bao giờ cho cái câu trả lời. Nếu như mà ngài chưa có nắm vững được tình hình là ngài chưa phải lúc mà nói. Thành ra sư thầy nói với sư nói là dặn sư đó, sư cũng sư Dũng cũng nhớ như vậy, khi mà gặp cái câu chuyện gì khó khăn mình đừng có bao giờ vội vã mình thôi, phải để tâm mình cứ yên lắng động xuống, mình giữ chánh niệm rồi mình khỏi tâm mình yên tĩnh xong rồi mình trả lời. Khi mà trả lời mà với chánh niệm như vậy nó sẽ gây bớt cái sự đổ vỡ rất là nhiều. Sư nói vậy bởi vì sư tăng đó hay là cái vị tu nữ nữa, càng ngày nó mình ở cái vị trí nó càng ngày nó càng cao. Bây giờ là mình nhỏ, nhưng mà trong 1 năm 10 năm hay nữa cái vị trí mình lên càng cao, mình sẽ đối đầu với rất nhiều trách nhiệm. Và nếu mà mình không giữ cái trách nhiệm trong khi mình làm việc là mình gây rất nhiều đổ vỡ. Một lời của người nói, người khác nói có lẽ là không gì, nhưng mà mình nói là bắt đầu đó. đôi khi quý vị chẳng hạn quý vị thấy đôi khi khi về Việt Nam chỉ nói một vài câu à, chứ không biết tôi nói cái gì, tự nhiên họ Phật tử họ tới hỏi chứ tại sao mà tôi nói câu này, trời ơi cái bà này bà nghe tôi nói câu này bà buồn bà khổ rồi cái nào, mà thật sự chuyện đâu đâu mà đâu không. Bởi vậy thành ra trong khi mà quý vị thấy mình mà mình học được cái phương pháp của định tâm này rồi mình coi chừng cái tâm của mình rồi trong khi mình nói nó tạo rất là nhiều lợi ích cho cá nhân mình và cho người khác. Hòa thượng bây giờ coi như là ngài đã đi rồi, thành ra bây giờ ra mình thương tiếc ngài là mình thương tiếc thôi, mình học trò mình thương tiếc ngài là bởi vì mình học trò mình rớt ngài, nhưng mà tiếc thương của mình không có nghĩa là mình sẽ ngồi đây mà mình khóc. Do đó mà tôi nói mình đem những cái lời ngài nói lại, lại để sao mình gọi là mình nói lại để mình nhắc nhở với nhau những cái lời hòa thượng dạy. Chắc chắn là quý vị nào mình ở đây năm ngoái quý vị đã nghe rồi, thì cũng đã nghe rất là nhiều lần rồi, và đôi khi gần như là mình cảm thấy là mình nhạt ta các vị mà ở lâu trong tu viện họ nghe cái này nghe tới lưu có khi các ngài nói họ không muốn nghe nữa. Vì vậy mà ông thầy nói ông không muốn mình ở lâu trong chùa là vậy, tới một giai đoạn nào đó cái sự thực tập của mình nó đúng, ông nói vậy quý vị không còn tiến bộ được nhiều, quý vị không còn tình pháp được nữa nhiều, quý vị bắt đầu thấy quen không khí thiền viện, quý vị trở thành nhà quý vị, do đó mà quý vị sẽ không tiếp thu cái lời của các vị trong sinh nữa. Thành ra khi thấy ở bên chùa cũ đó các vị mà ở lâu đó họ biết cái này nói họ mệt mỏi lắm, đôi khi thấy ngài nói vậy vị này vị kia rồi khi lại tôi hỏi các vị mà lớn tôi hỏi dạ bạch đại đức chị cho hôm nay hòa thượng dạy cái gì vậy, ông nói ôi sao cứ chớ định huệ với định huệ nó hoài đó, khi vậy ta nó bắt đầu có được chán gọi là cần chùa để cho Phật bằng anh rồi đó, nó chán rồi nó mệt mỏi quá rồi, do đó mà họ nói mình là khuyên mình phải đi ra đi, đi ra một thời gian cho nó khỏe cái tâm á, thời gian người đó cũng giống như hòa thượng Trung Kiều nói đó, thời gian đó mình thoải mái mình đi chơi đó, cho đi ra giải trí một thời gian cho nó khỏe cái tâm để cho vô tu trở lại, khi mình vô tu trở lại giống như là mình bắt đầu trở lại thì tâm mình sẽ sốt thắng hơn, mình hoan hỷ hơn.
Thì bây giờ đó còn có 5 phút nữa hết rồi thì xin nói một chút xíu thôi cái lời mà hòa thượng dạy.
Thứ nhất là trong khi hành thiền, đây là dạy các vị hành giả, chúng ta cần ít phần sự, nếu không thì không thể thành đạt được. Ít phần sự quý vị thấy cái này là cái chuyện mà vị nào cũng hay nhắc nhở. Ít phần sự nghĩa là sao? Nghĩa là không có nhiều chuyện phải làm, nhiều vấn đề phải giải quyết. Vì chẳng hạn như quý vị mặc dù đã đi vô trong trường thiền rồi mà mình còn vẫn nghĩ tới vấn đề câu chuyện làm dễ dàng ở nhà hay là chuyện này chuyện kia phải giải quyết, thì gọi là phần sự là nhiều là như vậy đó. Thế mà nếu như mà phần sự mình nhiều quá thì mình khó mà tu luyện được. Thì trong cái bài kinh Metasutta đó, bài kinh Giải Tâm Từ đó, Đức Phật có dùng cái cụm từ là Apasicho, Apasicho Chasang La Vukabuthi, nghĩa là ít phần sự, người Kichita là phần sự. Người ít phần sự là người làm sao? Ngài Thiền Sư Silanda đó, thầy của sư ông nói, có người rất thích làm năng xăng lắm, ngồi yên một chỗ không yên. Dọn cái này, dẹp cái kia, cái chùi cái nọ, lau cái bàn, cái ghế, làm đủ thứ chuyện, làm lăng xăng đó. Hậu thần kinh chữa nó làm được đục đục đó. Các vị xuất gia cũng vậy, nhiều vị thì ưa thích sửa chùa, xây tượng, chỉnh trang tu viện. Vì thì khư khi mà ham làm nhiều chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ không có thời giờ để mà thành thiền nữa. Thì vị thấy không phải là mình nói chuyện thành thiền đâu, mà bây giờ các vị học cũng vậy nữa. Năm nay ở tại thiền viện này đó, có 3-4 vị muốn thi cái bằng gọi là Dhammacharya. Trong tất cả cái tu viện này bao nhiêu chư tăng vậy đó, không có một vị nào hết ngoài mau qua là có bằng Dhammacharya, tức là bằng cử nhân về Phật học đó. Còn mình cô có. Còn các vị ở đây có 2-3 vị sửa soạn tính là đi thi, năm nay thì phải học nhiều lắm. Năm này qua tôi hỏi có vị nào được không, chứ thầy nói không có ông nào được hết trơn. Bởi sao? Tham ở ngoài tu viện, tham lo cái vấn đề của tu viện, lo cái vấn đề mà quán trị tu viện. Khi mà lo quán trị tu viện tự nhiên tâm nó chưa tới học được. Mà quý vị biết cái hệ thống học của người lính điện là thuộc lòng hết, cái gì cũng phải thuộc lòng hết trơn á. Họ là từ cái nhỏ tới cái lớn họ bắt học thuộc hết trơn á, rồi tính sao cùng học người thọ đó. Thành ra cái phương pháp học này đó đối với người Việt Nam thì rất là khó, mà người lính điện là họ giỏi cái chuyện này lắm, họ học thuộc lòng không. Thành ra ít phần sự, nếu mà phần sự nhiều á không phải là hành thiền thôi, hành thiền cái chuyện nó khó rồi mà học được cái gì thấy cũng khó nữa, nó chưa hết thời giờ của mình rồi, không có làm gì được. Khi có nhiều chuyện phải làm quá bận rộn, chúng ta vừa mất chánh niệm. Khi mất chánh niệm, chuyện chúng ta làm thiếu trí tuệ và kết quả là không bao giờ tốt đẹp cả. Cái này là thầy nhắc nhở rất là nhiều, là khi mà mình nhiều chuyện quá đó thì mình làm thì khó mà duy trì chánh niệm. Mặc dù mình nói trong nguyên tắc là mình làm cái gì mình cũng duy trì chánh niệm, nhưng mà bởi vì cái tu của mình yếu, thành ra mình không giữ được cái niệm. Mà khi mà mình giữ không giữ được cái niệm, mình mệt lên tới nơi là mình đổ vào, là ai nói cái gì mình cũng sẽ hết. Trong cái chuyến đi vào rồi là khi vậy, khi giữ tâm không được yên, thành ra ai nói cái gì sẽ cũng gây được cái trơn tại vậy đó. Khi nó mệt mỏi quá là tự nhiên tâm mình nó bắt đầu nổi sân, có tranh niệm. Do đó là thì thầy nói khuyên thích là khi có nhiều chuyện phải làm quá, chúng ta bận rộn, chúng ta sẽ mất tranh niệm. Mà khi mất tranh niệm rồi thì chuyện khi chúng ta làm cũng thiếu trí tuệ và cái kết quả thì không bao giờ tốt hết. Ngài cho chúng ta khi mà nói tới chuyện công chuyện làm, ngài nói ngài cuộc đời của ngài không muốn quá bận rộn. Tại sao mà không quá bận rộn? Là bởi sao? Khi quá bận rộn, bạn dính líu vào chuyện của người khác mà không thấy những gì xảy ra trong tâm mình. Ngài cho chúng ta nói vậy. Khi mà quý vị bận quá, cái người này tới kiếm, người kia tới kiếm, mà quý vị không có chánh niệm, không có biết giữ tâm mình á, là quý vị chạy tâm, quý vị chạy ra ngoài mà quý vị không ở trong này, không biết cái gì xảy ra trong tâm mình. Và khi mà chúng ta bận, khi mà bận thì hoàn toàn mất chánh niệm. À, chúng ta nói thẳng định như vậy. Hay là bận mất chánh niệm. Chứ không có nói chuyện là nói mình bận rồi mình ra mình chưa bị chánh niệm. Người mà sống mà quá bận rộn là sống một cái đời sống lãng phí. Không có tư ca nói gì. Nếu quý vị sống mà quá bận rộn công nghệ chuyện nọ mà không có chịu tu là quý vị sống một đời sống chưa bị lãng phí. Tôi không bao giờ muốn trở thành một vị thường sư quá bận rộn. Chứ mỗi người. Thành ra quý vị thấy ngài không có chùa, ngài không có tu viện, ngài không có Phật tử gì trên, ngài ở mình này. Rồi mà quý vị thấy cái lời dạy này không phải là một mình mà ngài Uttara Ca nói, ngài Hòa Thượng Chí Minh cũng vậy. Ở đây đó người ta rất thích mua một cái máy computer để liên lạc với vấn đề vi tính, email rồi vậy đó. Rất nhiều người cúng dường mà trong số Phật tử Việt Nam cũng có người sẵn sàng hay là gửi tiền qua để mua một bộ máy vi tính rất là tốt để cúng dường và nhất định không cho. Rồi cái thứ hai nữa là sách vở các cái gì đây à, trong thư viện này người ta cũng muốn cúng một cái máy truyền hình để cho các sư coi tin tức ai cũng không chịu. Tất cả những cái báo, ví dụ như báo tiếng Anh Newsweek hay mà vậy đó, ta gửi tới biết ngài cũng cho đọc. Thì quý vị thấy ngài nói các vị sư làm việc ở trong chùa, ngài thường sư Minh Phước còn sống đó, dặn các sư mà sư biết một vị nói thẳng với sư mà vị lòng nhà bà nên họ thường dặn tôi á. Buổi sáng ông làm buổi sáng thôi này, không còn làm buổi chiều. Buổi chiều phải ở nhà, phải giữ tâm cái yên tĩnh đang hành trì. Câu chuyện gì buổi sáng lo nhà bàn thì là nó bận ghê lắm, sư nói vậy. Lo cái bếp này rất là bận. Buổi sáng là phải cho mình người sĩ giả đi mua đồ mua đạc rồi tính tiền tính bạc rồi tôi thấy đôi khi lên đây ngồi nói chuyện cả buổi sáng. Khi tới giờ ăn mà cũng không ăn nổi nữa. Thì ông nói tôi bận quá thành ra xin ngài hòa thượng dặn tôi nói buổi chiều là phải bỏ không có làm gì nữa hết trơn, ngồi yên thành tịnh. Như vậy quý vị thấy ngay cả những cái sinh hoạt ở trong thiền viện người ta cũng khuyến khích mình như vậy, đừng quá bận rộn. Khi thiền tập thứ nhất là đừng quá bận rộn trong khi thiền tập, thứ hai là cần phải giữ im lặng. Thì quý vị thấy đây là cái nguyên tắc chung ở trong các thiền viện, người ta yêu cầu giữ im lặng. Riêng ở tại thiền viện Chu Minh đấy, ông thầy ông lại nói cái hơi lạ. Chưa hỏi thưa thầy tại sao mà thầy không tổ chức giống như các tu viện khác, ví dụ tu viện của ngài Upandita hay là các tu viện khác, người ta tuyệt đối không vô, không cho nói dòm nhau cũng không được, đừng có nói nữa. Quý vị nào đi qua bên Sri Lanka của ngài Upandita thì thấy học kỹ được cũng chết lắm, mà thường thì ma si cũng vậy, hay là cái ngài Chanaka ở bên Trầm Hy cũng vậy, rất là họ rất là nghiêm khắc. Thì thầy cho hỏi thầy tại sao mà ở đây nghĩa là không khí nó tương đối nó dễ dàng hơn những chỗ khác, tại sao thầy nó áp dụng như vậy? Ông nói tôi và họ thầy chú trương không làm quá. Tôi nói vậy thì bây giờ thầy nói không làm quá nghĩa là sao mà không làm quá? Nghĩa là thầy nói nếu như mà mình tổ chức một tu viện mà cái điều kiện nó hoàn hảo 100%, vô đây không ai nói chuyện, tất cả đều hành thiền, tất cả đều thắp chú thiền tập như là sao ngoài kia là thiệt não nó bay chết luôn. Vì sao nó quá yên tĩnh, điều kiện nó quá lý tưởng. Khi mà cái điều kiện quá lý tưởng, hành giả không có thấy tâm chứng ngại gì hết, không có khó khăn. Còn đừng để mà làm nửa nạt nửa mở nó qua nó lại chắc vậy là bắt đầu phiền não. Phiền não mình ngồi đứng nó đốt trong này một vị hành giả qua có sơn nó kêu ôi trong này nó đốt quạt lên giống như lửa trong nó quạt hù lên chịu nổi đó. Thành ra ông ấy thế mà cái điều kiện tôi mà nếu mà tôi có khả năng tôi tổ chức một tu viện là tôi sẽ tổ chức làm sao mà cho nó gần với cái điều kiện ở bên ngoài. Chưa nói vậy đó, nghĩa là làm sao, nghĩa là cho quý vị tập nhưng mà kể để quý vị nói không có nhiều quá hạn chế, nghĩa là đừng có nói quá một lát là chạy hết, nhưng mà cho nói để phiền não mới bắt đầu nó ra đó. Rồi sư cũng nói nữa, thì nói tôi không chủ trương là cái vị thiền sư phải nghiêm trang mà kêu bằng là nhưng mà thu thúc mà gọi là đúng là một vị đại thiền sư đó, giống như là nghĩa là sư phụ đó, thấy không? Ông nói tại sao vậy? Tôi hỏi tại sao như vậy? Tại sao mà sư có đại thân mật như trần giả? Ông nói khi mà mình thân mật như vậy, có bao nhiêu cái đồ xuống tha trong nó họ mới thả ra cho mình chứ, họ mới gọi là mới có thiệt ra chứ. Còn mà mình làm cái bổ nghiêm trang, họ tới họ lại tôi họ lóc lóc họ đi chỗ khác cái chân, còn đây mình cười thôi, bao nhiêu chuyện xấu họ đem lại, họ nhả ra hết. Ông nói ra bị tức là rác hết, họ nhả ra cho mình nghe hết trơn. Lúc đó mình biết là người này là tiến bộ không tiến bộ. Chứ còn khi mà họ tới họ tình pháp thì mình thôi họ nói mình nghe tôi đã giống như sắp sửa tới A-la-hán rồi đó. Nhưng mà khi mà có đụng chạm mình mới thấy, thành ra quý vị nghe sư nói rất nhiều cái cảnh cho quý vị nghe, quý vị lựa chọn thôi. Sư không dám nói là ảnh hưởng cái tâm của quý vị. Có những vị đi các trung tâm khác lại đây chê chỗ cái này tàn da luôn. Tôi cái chỗ mà tôi không có đàng hoàng tử tế hết, chóc chắc ông thầy thì thôi cười giỡn là cuốn rùm rùm cái chuyện đó, họ khi mình chỉ thích lắm. Sư không phải là bên cái tu viện này, nhưng mà khi mở từ vị canh cửa để quý vị coi từ ý quý vị quyết định như thế nào. Tức là bây giờ quý vị tới những điện này, quý vị không phải ở một mình chỗ này đâu, quý vị sẽ có cơ hội đi chỗ này chỗ kia. Mình để yên đó, mình để đi mình coi. Bởi vì sao cái pháp hành á không phải là tự nhiên nó dạy như cái này vậy mà tự nhiên nó hợp cho mình đâu, không phải. Tôi thấy cái này là vấn đề nhân duyên. Cá nhân cái xưa tôi tập cái ngày quanh đi sao 36 tháng mà tập tích cực á, chứ phải nói chuyện mà nghĩa là tập cái ngày thì chừng tích cực 36 tháng là 18 tháng là 3 xì, 14 tháng là trung tâm của ngày là 32 tháng, về bên Mỹ sắp 4 tháng nữa mà tôi bị thấy là nghĩa là vô cái này nhắm mắt thì nhắm mũi là tập thôi. Vậy đó mà khi mà tôi tới đây đó, ông thầy nói sư tập 100 năm nữa tôi cũng không tiến bộ. Sư với này tôi ước sư đá tới là ông giật sư văn rồi. Trời đất ơi, vậy mà 20-30 năm cái gì tu cửa này là 100 năm nữa cũng không tiến bộ. Thì quý vị thấy không đó, mà làm những cái ngày đầu tiên mà khi mà sư tới mà thầy nói những cái câu đó sư rất là khổ. Sư không thích ai nói chuyện, nói mà ở bên trung tâm cũ quý vị rất là cần xe lửa. Trời xe lửa nó hướng hoài, nó thịt xuống còn hơn cái máy cưa ở đây nhiều. Ăn nhầm gì cái cưa, không ăn nhầm gì cái lửa, quý vị thấy đầu xe lửa rồi đó. Quý vị biết sao nữa không, cái chùa đó nó nằm ngay trong cái xóm. Trời đó, cái cổng chùa cổng trước cổng sau quý vị thấy vậy, họ tuôn cho họ đi. Mình đang ngồi yên vậy đó, phòng xe có đi ngang ở lá mình cũng khét khổ khét đi đi cái đường đi của ta mà ta đâu ta yên là thỏ ra một cái khi có cái bất mình cứ lên cái tầng nhằn cư nữa chúng thầy rồi cứ nói chuyện này chuyện kia thầy nói đây chú thấy không, chứ còn mà trướng của sư nó nổi rồi. Bây giờ tôi mới nói cái sư là sư tôi 100 năm nữa là không thành công là vậy đó. Thế là làm sao, nghĩa là một chút là la đúng chút là tại sao ông thầy mình không nói người nào mà nói với quý vị là họ đi tiến điện họ tu mấy chục năm họ đắc đạo đắc quả, đừng có nói gì ta, họ nói đắc đạo đắc quả hả, quý vị đó quả gì quá mắt đó hả, nói vậy mà nó đá lại quý vị là rồi thôi rồi ta biết đúng là quả lắc rồi đó. Ý là sao, nghĩa là khi nào mình chót người ta mà thì nó ta thấy mới biết là thật sự tu không. Thành ra quý vị thấy ở mỗi cái tiểu viện họ có một cái phương cách dạy dỗ khác nhau mà mình không dám nói chỗ nào hơn chỗ nào hết. Thành ra quý vị tới được tiến điện rồi quý vị có cơ hội quý vị đi tu luyện, quý vị quý thăm dò, quý vị sẽ thấy có một cái pháp hành mà nó hợp thích hợp với quý vị chọn cái đó là con đường quý vị đi đó. Thôi bây giờ chắc cũng hết giờ rồi, bây giờ để hẹn quý vị lại lần sau.
Nhóm của mình hỏi thầy xin pháp cho thầy hỏi thầy, nhưng mà việc là quá dài do đó mà sư không có dịch được gì hết, và khi mà sư dịch rồi sư coi lại thì thấy cũng chưa phát nhiều chuyện quá. Vì vậy mà cái bài trước khi mà bắt đầu cái bài pháp này thì xin đọc lại cái phần thông dịch tập thể coi 26, 27 cần 10 trang cái thấy. Thì bây giờ cái câu hỏi là cái trường hợp như thế nào, thì đây đó, hành giả nó nói là chắc là cũng như tất cả mọi người thì mà chưa đã bị bắt lại telephone, có người nào gọi telephone đó rồi văn phòng ta lên ta kêu ta nói xuống có telephone từ xa gọi tới, thì khi vị đó xuống thì có một người nào đang ngồi trong đó nói chuyện telephone rồi, thành ra mình phải chờ ta nói xong rồi bên kia kêu rồi mới bắt được. Thì khi này nói là lúc đầu nó còn chịu được 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, mà khi mà nửa giờ nó đã đi qua rồi ấy, thì thấy cái tâm của mình nó rất là bị bức xúc khó chịu, trong cái này nó bắt đầu nó cằn nhằn, nó cào nhào, nó nổi sân vậy đó. Thì khi nói là không biết là tại vì cái chánh niệm mình tu hành như vậy là tôi nói là không có chưa có đầy đủ, thành ra thấy là mình phải tu thêm nữa, mình phải ráng, mình nỗ lực, mình tu niệm hơn nữa, chứ cái tâm của mình nó còn nhiều cái tiềm não gì xấu xa quá. đó là cái câu cái phần đầu tiên khi nói như vậy là cái vị hành giả nó nói là tôi sẽ tu nữa chứ còn mấy con nửa giờ mà bắt đầu tâm tôi nó đầu nó khó chịu nó phản ứng nó nói ung dung ở trong này. Thì thầy trả lời như thế này, cái hoàn cảnh khó khăn thực sự ở ngoài đời là cái những cái cơ hội tốt để xem mình tu niệm tới ngang đâu rồi. Thì vì thấy thầy rất luôn luôn nhắc nhở cho tôi là cái chuyện mà tu niệm ở ngoài đời đó là cái số to đó. Mình coi thử mình tu tới ngang đâu rồi, mình còn bao nhiêu phiền não mà mình chưa loại ra được. Thế một lần mà có câu chuyện khó khăn mình sẽ hiểu giúp sức tu của mình. Có những người một đôi khi một cách là vô tình rất là tự mãn và cho rằng mọi sự đều tốt hết, họ chịu đựng được, họ là cái người dễ dàng lắm, không sao cả, mọi sự đều an vui tốt đẹp. Thầy nói người cái người nào mà tuyên bố cái câu đó nên cẩn thận, bởi vì họ chỉ thấy những cái khô mà không để ý tới những cái gì tế. Nghĩa là cái tâm của mình nó có những, mặc dù nó ở đó trong đó có phiền não trong đường mình, nó vi tế quá mình không thấy, mình tưởng là tốt, mình tưởng là yên, không có chuyện gì, nhưng mà thật tình nó rất là vi tế tâm này rồi, mình không thấy, mình chỉ thấy mấy cái khô thôi. Khi đụng chẳng thật sự bây giờ phiền não mới nổi chân tướng khi gặp khó khăn. Nhưng mà khi mà gặp phiền não đó thì thứ là khi câu chuyện gì nó xảy ra qua cái phản ứng tâm của mình như thế nào, thì cái chuyện mà bỏ chạy là cái bệnh của sư. Không riêng gì quý vị mà sư cũng vậy, sư là chuyên môn bỏ chạy, sư làm chuyện mà sư thấy mà bộ không được là sư lọc đi chỗ khác, đi cầm sao đó. Thì mới xảy ra câu chuyện mà thầy sau này thầy hay thỉnh thoảng hồi trước những cái nhóm tới trước thầy hay nhắc cái trạng xấu của sư á, là có một lần cô Bích Liên còn lại có rủ đi ăn Tết. Thầy nghe mà nghe đi vô tiền điện mà đi ăn Tết là sư bực rồi, vô nó tu nó đi ăn Tết bắt đầu dậy tân này ngủ sân. Cái đó khi mà cô đi tới để đưa cô kiến sư là sư khó chịu lắm, sư rất là bực, nhưng mà bây giờ nói thì sợ cô buồn. Tại đó hôm đó không biết có câu chuyện gì có tạt qua còn lại cô kiến sư, thì sư đang đi kinh hành đến nhà Chi Ba đó, chỗ mà số Phật tử mình hay ngồi đó. Thì chỉ dòm xuống thấy bóng cô đi vô là sư biết thế nào là cô cũng lên, cô cũng kiếm chuyện nói chuyện đi ăn Tết nữa. Cái sư tốn cô đó